Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 10 Sống theo Thánh Linh, Bình An. Những ngày lễ Tết tại Việt Nam luôn là những ngày rộn rịp của dân tộc. Biết bao người đã bỏ công bỏ sức tiền của để chuẩn bị cho những ngày vui trong gia đình. Dù vậy, sự vui mừng háo hức vẫn luôn xen lẫn trong tâm những lo lắng cho biết bao điều bất an cứ chực chờ đối mặt. Khi đường xá càng đông vui, xe cộ càng dập dìu, thì những lời cảnh báo phải gìn giữ sự an toàn cho nhau càng xuất hiện ấn tượng bấy nhiêu. Ai lại không biết câu an toàn là bạn, tai nạn là thù. Thế mà, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho thấy hàng năm trong những ngày lễ Tết luôn có một số lượng rất lớn tai nạn giao thông xảy ra, cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Hiểm nguy khiến cho tử vong ngay trong khung cảnh hòa bình, mà những con số thống kê thật đáng sợ. Ngày xưa, chúng ta thấy dân Do Thái luôn đối đầu với hiểm họa chết chóc bởi chiến tranh. Vì vậy, họ vẫn thường chúc người sắp ra đi bằng câu "Hãy đi bình an." Và chúng ta cũng thấy lời chúc này xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh, ví dụ như trong Samuel nhất chương 29 câu 7 hoặc chương 20 câu 42 chẳng hạn. Rõ ràng, bình an từ bao đời vẫn luôn là nhu cầu đáng mong ước của cuộc sống con người. Chính Chúa Giê-xu trước khi chịu thương khó, Ngài đã cho các môn đồ biết rằng Ngài sắp lìa khỏi họ, và về sau, Ngài mới trở lại để đón họ về thiên đàng với Ngài. Vì Ngài biết trước, họ sẽ rơi vào sự hụt hẫng lớn và phải đối diện với nhiều điều sợ hãi, nên Ngài đã hứa với họ rằng, "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an cho các ngươi, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Theo Phúc Âm Giăng, chương 14, câu 27. Chúa Giê-xu trước khi chịu chết thay cho nhân loại, Ngài đã để lại cho môn đồ một điều quý báu nhất, đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của họ, khi ai nấy phải đối diện với nhiều bối rối khiếp kinh. Sự bình an của Chúa ban cho họ không giống như thế gian cho, không thể đổi lấy bằng tiền bạc hay vật chất nào cả. Và bình an ở đây chính là một trong những mỹ đức của trái thánh linh. Sự bình an Chúa ban khác với bình an của thế gian. Để có thể sống theo thánh linh và nhận được sự bình an thật của Chúa ban cho, chúng ta cần phải biết phân biệt bình an Chúa ban cho và bình an thế gian ban cho. Thế gian thông thường cảm thấy bình an khi có đủ cơm no, áo ấm, nhà cao, cửa rộng, của cải, danh vọng, địa vị hơn người. Bình an của thế gian tùy thuộc vào hoàn cảnh và vật chất đời này, tức là lệ thuộc vào những điều tạm bợ, nay còn, mai mất. Dù thực tế vẫn có nhiều người giàu có, quyền lực trong tay mà vẫn không thể tìm được sự bình an, lại phải sống trong tinh thần nơm nớp lo sợ, mất tiền, mất của, mất chức vụ. Đất nước càng giàu mạnh, càng phải đương đầu với nhiều áp lực chiến tranh nhất. hay nói khác đi, họ càng phải nỗ lực chạy đua với việc trang bị vũ khí tối tân không hề ngừng nghỉ để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, không hề dễ chút nào. Xã hội càng văn minh hiện đại bao nhiêu thì những chiêu lừa đảo càng tinh vi bí hiểm bấy nhiêu. Vì thế nên người ta luôn lo sợ, sống trong sự bất an bởi có quá nhiều bẫy rập, nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Kể cả trong thực phẩm hàng ngày là nhu cầu thiết yếu của nhân loại, đến cả những tin nhắn quảng cáo lừa đảo ngọt ngào như mật cũng có thể đường đột xuất hiện trong điện thoại di động cá nhân và dễ dàng biến kẻ nhẹ dạ thành con ruồi mất mạng trong chén mật. Biết bao tin tức về thiên tai, dịch lệ, chiến tranh khắp nơi, sự kinh hoàng, bất an vẫn luôn bao trùm con người giữa lòng thế giới văn minh giàu có, đủ đầy quyền lực. Đó là bình an của thế gian ban cho. Tuy nhiên, sự bình an của Chúa ban cho là bình an xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời chí cao, không hề thay đổi, bất luận hoàn cảnh có ra sao. Giàu hay nghèo, già hay trẻ, mạnh hay yếu, đều có thể nhận được. Vì khi Chúa đến trần gian này, muôn vàng thiên sứ đã ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Theo phúc âm Luca chương 2 câu 14. Chúa Giêsu đã đến thế gian để chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Ân trạch này Chúa sẵn lòng ban cho toàn thể nhân loại để cứu rỗi toàn diện, cả thể chất lẫn tâm linh, mà hưởng được sự bình an trọn vẹn trong Ngài. Chúa luôn gọi mời, và sự bình an Ngài ban cho không kể xiết. Chỉ những ai bằng lòng tiếp nhận bởi đức tin thì sự chết thay của Chúa mới có thể hiệu nghiệm trên cuộc đời của chúng ta, nghĩa là tội chúng ta mới được tha vì Đức Chúa Trời đã thay chúng ta chịu chết rồi. Và nhất là bởi đức tin chúng ta tiếp nhận Chúa, có nghĩa là chấp nhận mở cửa lòng mình để đón tiếp sự ngự vào của Đức Thánh Linh. Và chỉ khi Thánh Linh có thể hành động trong đời sống của chúng ta mới có thể sinh ra bông trái Thánh Linh, trong đó có bình an của Chúa ban cho. Mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa có thể nếm trải được sự bình an tuyệt vời này ngay trên đất, cũng như còn đến đời đời khi chúng ta bước vào thiên đàng vinh hiển với Ngài. Bình an Chúa ban cho không chỉ an toàn về mặt thể xác mà còn đến tận sâu thẳm của tấm lòng. Bởi vì bình an có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa bằng đức tin. Chính Thánh Linh Ngài ngự vào lòng chúng ta, khiến chúng ta được an nghỉ trong tình yêu và sự quan phòng bởi quyền năng của Chúa hành động bên trong đời sống của chúng ta. Bình an còn có được bởi chúng ta trải nghiệm sự giải thoát khỏi tình trạng nô lệ cho quyền lực của tội lỗi và cảm nhận được sự vui mừng phước hạnh thật sự từ sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách thỏa lòng, và không phải lo lắng vướng bận bởi áp lực của hoàn cảnh nữa, vì chúng ta tin rằng không có gì khó đối với Ngài khi có Chúa ở cùng. Đây cũng chính là kinh nghiệm của vua David khi đối đầu với nhiều nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhưng Kinh Thánh trong Thi Thiên chương 21 câu 7 đã ghi rằng: vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Chúa Giê-xu cũng phán dạy: chớ lo về việc ăn uống gì hay mặc gì, vì Cha chúng ta ở trên trời biết chúng ta cần những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 31 đến câu 33. Vì thế, hãy tin cậy Chúa Giê-xu trong mọi sự để chúng ta luôn có sự bình an thật của Ngài ở cùng. Và sự bình an của Ngài ban cho không phải như thế gian cho. Và sự bình an của Ngài ban không phải như thế gian cho. Chớ bối rối và đừng sợ hãi. Rõ ràng, sự bình an Chúa ban cho chúng ta là sự bình an vượt lên trên hoàn cảnh không giống như thế gian. Vì vậy, dù có quá nhiều thử thách khó khăn đối diện, thì Đấng có quyền tể trị mọi điều, mọi sự, luôn có cách để ban cho chúng ta sự thắng hơn bội phần. Và mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, như lời Chúa dạy trong thư Roma chương 8 câu 28. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã viết trong Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7 rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta biết rõ đấng chúng ta tin tưởng, phó thác cuộc đời mình là Đức Chúa Trời vĩ đại, tự hữu, hằng hữu, Ngài nắm quyền tẩy trị vũ trụ trên cả cõi vĩnh hằng, và chương trình của Ngài sắp đặt cho con cái Ngài là tuyệt đối khôn ngoan, thì chúng ta mới có thể không bối rối và không sợ hãi khi đối diện với sự chết của thân thể hay hư nát này. Bởi vì tin lời Chúa dạy trong Khải Huyền chương 14 câu 13: ước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Và người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ấy trong sự bình an trọn vẹn, vì người ấy tin cậy nơi Ngài. Theo Ê-sai chương 26 câu 3. Thế giới luôn có nhiều biến động gây bất an cho toàn thể nhân loại, từ thiên tai như lũ lụt, bão tố, sóng thần, động đất, dịch lệ, chiến tranh khắp nơi. Nhất là nguy cơ chiến tranh thế giới lâm le bùng nổ có thể gây diệt vong cả nhân loại trong chớp mắt bằng vũ khí hạt nhân. Song tạ ơn Chúa vì đấng chúng ta tin là Đức Chúa Trời toàn năng không hề thay đổi. Đấng luôn đồng hành với chúng ta là đấng thành tín. Ngài đã hứa để lại sự bình an cho chúng ta. Ngài ban sự bình an của Ngài cho chúng ta không như thế gian cho, để chúng ta không bối rối và sợ hãi mà có lòng bình an trong Chúa. Cho dù sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng chúng ta vẫn cứ vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Con cái Chúa cần phải sống theo Thánh Linh, bước đi theo Thánh Linh để sự bình an của Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Mục đích của đời sống tăng trưởng là mỗi ngày một giống Chúa hơn. Vì vậy, khi chúng ta tiếp nhận sự bình an Chúa ban cho, thì lòng chúng ta sẽ không sợ hãi, cũng chẳng bối rối, vì biết trong mọi hoàn cảnh luôn có Chúa ở cùng. Chẳng những vậy, khi được bình an của Chúa tràn ngập, chúng ta cũng có thể đem sự bình an của Chúa đến cho người khác nữa. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống trong sự bình an của Chúa mỗi ngày.
Cha luôn mãi trong tâm con, xin cho lời cha.